Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời 30 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.
Hiểm họa từ dược liệu không nguồn gốc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép gần 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Cụ thể, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4 năm 2021, tại khu vực xóm Chùa, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Nam Tiến phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, mua bán trái phép 1.998,08 gram ma túy đá. Khám xét nhà ở của đối tượng Tính tại địa chỉ trên, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng thể thao. Mở rộng vụ án, vào 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng Diệp Duy Tiến, sinh năm 1981, trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Văn Tính. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm nhận được nguồn tin, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 4 có nhiều nhóm người từ các tỉnh nội địa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Phương thức các đối tượng lựa chọn là luồn rừng qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới phong thổ. Trước thông tin trên, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với đồn biên phòng Giào San, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn, chốt chặn nhiều khu vực sung yếu. Mới đây, tại khu vực Xin Cai, bản Dèn Thăng A, xã Giào San, huyện Phong Thổ, tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện 4 xe taxi chở 30 người, gồm 22 nam, 8 nữ đang trên đường đi từ hướng nội địa ra biên giới. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra theo thủ tục hành chính, đưa 4 lái xe và số công dân trên về đồn biên phòng Giào San để xác minh làm rõ. Qua kiểm tra xác minh, số công dân trên thuộc 4 nhóm khác nhau đến từ 13 tỉnh gồm Lai Châu, Bình Thuận, Bình Dương, Nam Định, Thái Bình, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hải Phòng, Yên Bái, đồng thời khai nhận mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê, lấy chồng, thăm thân. Qua đấu tranh với nhóm đối tượng người Lai Châu khoảng 10 người, bước đầu đã xác định được đối tượng Lò Văn Sởi, sinh năm 1986, dân tộc Thái, ở huyện Than Uyên, là người đứng ra trực tiếp liên hệ, tập trung, tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ba nhóm còn lại chưa xác định được đối tượng cầm đầu. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang phối hợp đấu tranh làm rõ.
Ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can tạm giam đối với Phạm Văn Thanh, sinh năm 1985, đối tượng cầm đầu, Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1992, Phạm Văn Phi, sinh năm 1992, cùng trú tại thành phố Cần Thơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an làm rõ, khoảng tháng 9 năm 2019, Thanh bàn với Lộc về việc sẽ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tìm các thông tin cá nhân, số điện thoại của nhiều người, sau đó sử dụng điện thoại SIM khuyến mãi gọi điện giả làm người thân để vay tiền hoặc giả là người quen của công ty xổ số để cho số lô số đề rồi yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản để chiếm đoạt. Sau đó Thanh tiếp tục bàn với Phi tìm tài khoản ngân hàng không chính chủ để sau khi có tiền của bị hại chuyển vào, Phi rút và chuyển lại cho đối tượng, sẽ được hưởng lợi 10% số tiền rút được. Theo kế hoạch, Phi mua trên mạng một bộ gồm thẻ ATM, SIM đăng ký OTP, một chứng minh nhân dân mang tên Đoàn Ngọc Hảo với giá 6 triệu đồng để sử dụng. Khoảng tháng 10 năm 2019, Thanh và Lộc thuê nhà tại khu An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại đây, Thanh lên mạng và tìm mua được của một đối tượng tên Tuấn, dữ liệu và thông tin của các số điện thoại với giá 2 triệu đồng một lần cho khoảng 400 số điện thoại kèm thông tin cá nhân. Sau đó, Thanh tải về rồi in ra đưa cho Lộc. để thực hiện việc gọi điện thoại lừa đảo với thủ đoạn như đã bàn bạc trước. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Lộc theo danh sách được Thanh đưa cho, sử dụng điện thoại gọi đến nhiều số khác nhau, giả là người quen để vay tiền. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Lộc gọi đến số điện thoại của ông N, giả là người quen hỏi vay 50 triệu đồng và được ông N đồng ý. Sau đó, Lộc báo lại cho Thanh đã có con mồi. Thanh nhắn thông tin tài khoản cho Phi cung cấp để ông N chuyển 50 triệu đồng vào chủ tài khoản Đoàn Ngọc Hảo. Đến chiều cùng ngày, do thấy ông N dễ bị lừa, nên Lộc tiếp tục gọi điện cho ông N hỏi vay 500 triệu đồng để đặt cọc mua đất. Ông N tin tưởng và tiếp tục chuyển 500 triệu đồng, một lần 200 triệu đồng, một lần 300 triệu đồng. Sau khi lừa được ông N, Thanh bảo Phi rút hết tiền và hẹn gặp nhau ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để chia tiền. Tại đây, Phi đưa cho Thanh 495 triệu, còn 55 triệu Phi giữ lại. Theo thỏa thuận giữa Thanh và Phi, thì Phi được hưởng 10% số tiền đã rút. Số tiền còn lại, Thanh và Lộc chia đều, mỗi người nhận được khoảng 247 triệu đồng.
Ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành, sinh năm 1983, ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một cựu công an đã bị tước quân tịch để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Lê Chí Thành bị bắt giữ vì liên quan đến việc chống đối lại tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị phát hiện vi phạm luật giao thông đường bộ tại xa lộ Hà Nội vào sáng 20 tháng 3. Cụ thể vào thời điểm trên, Lê Chí Thành điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51H10821 lưu thông trong làn đường dành cho xe hai bánh. Khi tổ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, Thành tỏ ra không hợp tác chấp hành. Bị tổ cảnh sát giao thông điều động phương tiện đến cẩu ô tô, bị can Thành đã có những lời lẽ nhằm gây khó dễ và hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Bị can Lê Chí Thành từng là cán bộ công an của một trại giam, đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Gần đây, bị can Thành thường xuất hiện và gây ồn ào trên mạng xã hội với những clip giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ và thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ nhằm thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và những người có liên quan.
Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện lệnh bắt tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Tùng bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trước đó, ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Tháng 9 năm 2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Trong lúc đang đương chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, vào tháng 5 năm 2020, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một đoạn clip với tựa đề Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, nhận hối lộ. Người trong clip được xác định là ông Hồ Đình Tùng. Sự việc gây xôn xao dư luận, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn ngay sau đó đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong số này có 2 người là phóng viên báo chí. Theo điều tra giữa tháng 5 năm 2020, giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1979, ngụ thành phố Hà Nội, lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn là ông Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng. Khi gặp gỡ, Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video, lại dùng nó để uy hiếp, tống tiền hai lãnh đạo này, yêu cầu họ phải chi khoản tiền 25 tỷ đồng để mua lại sự im lặng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, khi đường dây buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc từ Trung Quốc vào Việt Nam của chùm buôn lậu Lâm Đình Hưng được khởi tố điều tra, những góc khuất về việc nhập khẩu tiêu thụ sản phẩm dược liệu không rõ nguồn gốc trên thị trường một phần hé lộ khiến không ít người giật mình. Bài viết Hiểm họa từ dược liệu không nguồn gốc được đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thuốc bắc được phân luồng vàng qua cửa khẩu như sau quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh thành. Bị can Lâm Đình Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hà Bắc có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu và 18 người khác bị khởi tố về tội buôn lậu. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức đội nghiệp vụ hải quan về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2014, Hưng cùng với anh trai là Lâm Đình Hoài sử dụng giấy tờ của nhiều người thân thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn về Ninh Hiệp cho các chủ hàng. Đầu năm 2019, Hưng nhận lời bị can Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc giáp với cửa khẩu Chi Ma về Lạng Sơn. Hưng, Hoài và Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma. Các đối tượng nắm bắt được những sơ hở trong nhập khẩu để dễ dàng qua mặt lực lượng giám sát, móc nối với một số cán bộ thiếu trách nhiệm để tuồn hàng nghìn tấn thuốc bắc đội lốt hoa quả khô. Theo đó, Hưng đã lập nhiều công ty tại các tỉnh thành khác nhau có chức năng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vận tải để nhập khẩu hoa quả khô, vải, đồ gia dụng. Những chuyến xe của Hưng mở tờ khai nhập khẩu tại hải quan để nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma, các mặt hàng chủ yếu là hoa quả tầm ướp để được phân luồng vàng, chỉ kiểm tra giấy tờ, không kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng ẩn chứa trong những bao hoa quả khô được khai báo lại là những nguyên liệu, dược liệu, thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan hải quan, bị can Hưng đã dùng thủ đoạn tráo đổi container khi bị kiểm tra. Hưng chuẩn bị sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan đặt trong bãi Tuấn Minh. Khi cơ quan hải quan kiểm tra, thì các bị can móc container này vào đầu xe kéo nên không phát hiện bất thường. Sau khi kết thúc kiểm tra, nhóm của Hưng lại tháo container trên ra và móc container có chứa thuốc bắc lẫn hoa quả khô vào xe đầu kéo để vận chuyển về kho. Sau khi hàng được tập kết tại kho, Hưng và Hoài sẽ căn cứ vào danh sách Ngân gửi về từ Trung Quốc, rồi phân công người làm vận chuyển cho khách tại 22 tỉnh, thành, trong đó chủ yếu là khách tại Ninh Hiệp. Kết quả điều tra xác định các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước, với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỷ đồng. Khi vụ án được khởi tố, điều tra, dư luận bàng hoàng khi hàng nghìn tấn dược liệu được tuồn từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma, trong khi cửa khẩu Chi Ma chưa phải là cửa khẩu quốc tế. Theo quy định của pháp luật, thuốc, nguyên liệu làm thuốc chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, thì cửa khẩu Chi Ma không được phép nhập khẩu dược liệu. Theo lời khai của những người làm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, khi công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ninh Hiệp có tờ khai nhập khẩu các mặt hàng gồm các loại hoa nhài, đỗ đen là mặt hàng hoa quả khô, làm thủ tục thì được kiểm tra hồ sơ, ghi nhận kết quả trên hệ thống và đều được kết luận có giám sát, không phát hiện vi phạm và dễ dàng được thông quan. Theo kết luận, bị can Chu Bá Toàn được giao phụ trách công tác chống buôn lậu, chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma. Kết quả điều tra xác định, trong hai ngày 3-4 tháng 12 năm 2019, Chu Bá Toàn đã buông lỏng quản lý, không tổ chức triển khai việc giám sát trực tiếp và bằng camera đối với hàng hóa phương tiện trong khu vực giám sát hải quan. Bị can Toàn cũng không đôn đốc kiểm tra công việc của các công chức dưới quyền trong việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Lên lỏi thị trường nội địa, coi thường hậu họa. Từ lời khai của Lâm Đình Hưng, số dược liệu trên được mua từ Ái Điểm Trung Quốc về Việt Nam để giao cho 288 khách hàng trên cả nước tiêu thụ. Qua rà soát mã khách hàng trên các bao hàng thuốc bắc đã thu giữ, xác định có tổng cộng 100 khách hàng có hàng lậu bị thu giữ, trong đó có 79 khách hàng có giá trị hàng lậu dưới 100 triệu đồng, không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự và 21 khách hàng có giá trị hàng lậu trên 100 triệu đồng, có dấu hiệu của tội buôn lậu. Theo lời khai của những nhà buôn này, họ đều nhận thức được việc kinh doanh dược liệu của mình chưa được cấp phép, không đủ điều kiện để nhập khẩu dược liệu. Tuy nhiên, do nguồn thuốc bắc được nhập khẩu từ đường dây của Hưng không có hóa đơn chứng từ, nên có giá bán rẻ hơn so với doanh nghiệp bán dược liệu trên thị trường, nên đã đặt mua thuốc bắc của các đối tượng trên nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bất chính. Từ kết quả điều tra, phần lớn các khách hàng đặt mua thuốc bắc của Hưng làm nghề kinh doanh thuốc bắc kế thừa truyền thống của gia đình từ thế hệ trước. Tuy những khách hàng này không có trình độ văn hóa cao, không có điều kiện để làm công việc khác, nhưng họ khoác trên mình tấm áo nhà thuốc gia truyền, dược sĩ, để hàng ngày vẫn điềm nhiên kinh doanh mặt hàng mang tính quyết định tới sức khỏe và tính mạng của người sử dụng. Trong khi người tiêu dùng đều tin tưởng vào chất lượng và uy tín của nhà thuốc, thì những nhà thuốc này lại kiếm lợi nhuận bất chấp hậu họa sức khỏe của khách hàng, người bệnh. Trước đó, các đơn vị quản lý thị trường đã nhiều lần lên tiếng về việc tình trạng nguyên liệu thuốc bắc bày bán trên thị trường thiếu nguồn gốc xuất xứ. Trong khi theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam mới chỉ tự cung cấp được 25% nguyên liệu để phục vụ sản xuất thuốc trong nước, còn lại 75% vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Bài toán về chất lượng nguồn dược liệu nhập khẩu đã được nhiều cơ quan ban ngành vào cuộc và lên tiếng, song chưa có lời giải thuyết phục để ngăn ngừa hậu quả, trong khi nhận thức về việc sử dụng dược liệu kém chất lượng, nhất là trong thuốc bắc, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của người dùng, thì bất cứ người nào cũng nhận thức được. Hiện nay, tâm lý của hầu hết người tiêu dùng rằng các sản phẩm có thành phần, nguồn gốc thảo dược là lành tính, yên tâm khi sử dụng, nên thảo dược được ứng dụng ngày càng nhiều, không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà còn có cả sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, sản phẩm tẩy rửa, thực phẩm. Trong khi dược liệu khác với thực phẩm, dược liệu sạch không chỉ có tiêu chuẩn sạch về hóa chất, không chất bảo quản mà dược liệu yêu cầu đòi hỏi có hàm lượng hoạt chất cao. Pháp luật Việt Nam hiện quy định về quy trình nhập khẩu dược liệu rất chặt chẽ để loại trừ những hiểm họa từ nguồn dược liệu không có nguồn gốc rõ ràng. Người tiêu dùng thì tin tưởng vào nhà thuốc vì uy tín, trình độ và có chuyên môn để thẩm định chất lượng của thuốc. Tuy nhiên, khi vụ án được điều tra, phát lộ đường dây lợi dụng kẽ hở, hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà nước để nhập lậu thuốc không nguồn gốc. Một số nhà thuốc gia truyền mang mác lương y, nhưng thực chất chỉ là những nhà buôn dược liệu.
Quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình hô bán nguyệt, chị ca tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bé về mà là về trao duyên, ấy quan họ về là về trao duyên đó. Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát. Quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi, những năm bom bị thả loan phường vẫn ăn xoài, về mà là về trao duyên. trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát, nhắn ai nhớ về quan họ quê tôi, làng quan họ quê tôi, về quan họ quê tôi, làng quan họ quê
Mục tìm hiểu pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Điều 55, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương loại 1 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương loại 2 và loại 3 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng. Điều 56. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 28 của luật này. 2. Xây dựng trình Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương quyết định các nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 4, Điều 54 của luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 3. Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 4. Quyết định kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của pháp luật. Điều 57. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 29 của luật này. 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn. 3. Quản lý quỹ đất đô thị, việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị, quản lý nhà đô thị, quản lý việc kinh doanh nhà ở, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phát triển nhà ở tại đô thị, chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị. 4. Chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại dịch vụ du lịch đô thị, thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị. 5. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Mục 4. Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở phường. Điều 58. Chính quyền địa phương ở phường. Chính quyền địa phương ở phường là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương. Cấp chính quyền địa phương ở phường gồm có Hội đồng Nhân dân phường và Ủy ban Nhân dân phường. Điều 59. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường. 2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn phường. Điều 60. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân phường. 1. Hội đồng Nhân dân phường gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở phường bầu ra. việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. A. Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu. B. Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân phường gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân phường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân phường thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội, Ban của Hội đồng Nhân dân phường gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân phường quyết định. Trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên của các ban Hội đồng Nhân dân phường hoạt động kiêm nhiệm.
Điều 61. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân phường. 1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân phường. 2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân phường. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. 3. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của phường trước khi trình Ủy ban Nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách phường, điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách phường, quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. 4. Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường, giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cấp, ban của Hội đồng Nhân dân cấp mình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. 5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân phường bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của luật này. 6. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân phường và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Điều 62. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân phường. Ủy ban Nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban Nhân dân phường loại 1, loại 2 có không quá 2 phó chủ tịch. Phường loại 3 có 1 phó chủ tịch. Điều 63. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân phường. 1. Xây dựng trình Hội đồng Nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 61 của luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường. 2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp ủy quyền. Điều 64. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 36 của luật này. 2. Phối hợp với các cơ quan tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn phường. 3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.
Mục 5. Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở thị trấn. Điều 65. Chính quyền địa phương ở thị trấn. Chính quyền địa phương ở thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân thị trấn và Ủy ban Nhân dân thị trấn. Điều 66. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị trấn. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thị trấn. 2. Quyết định những vấn đề của thị trấn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị trấn. 5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thị trấn. Điều 67. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân thị trấn. 1. Hội đồng Nhân dân thị trấn gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở thị trấn bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 32 của luật này. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân thị trấn gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thị trấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân thị trấn thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội, Ban của Hội đồng Nhân dân thị trấn gồm trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân thị trấn quyết định. trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân thị trấn hoạt động kiêm nhiệm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Công an Nhân dân, báo Thái Nguyên và vov.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.